Trời ơi, con là công tử cá hố nè má, con tới gặp vợ con mà tục lễ gì không biết nữa.
Vậy chứ vợ cậu là ai, mà tên gì, vô đây làm cái gì, hồi nào, có chứng ai không, cậu có hôn thú với cổ không?
Dạ, vợ con là cô học trò can mết, má đóng vai má, còn chồng má đóng vai chủ hãng tàu đó quên sao?
Tôi không biết chủ hãng nào hết à, tôi cũng không biết ai tên là can mê can mết gì hết.
Vậy để con nói cho má rõ nha, vợ con là cô Ba Trà đó má.
Chàng cầm mi đang ngồi gục đầu ủ rũ, bỗng bật dậy ngó gã đầu láng trừng trừng rồi quát mắt.
Cô Ba Trà là vợ của tôi. Tôi có cưới hỏi đàng hoàng, anh đừng có nói ẩu nha. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi có cưới hỏi đàng hoàng nha, anh cũng đừng nói ẩu à nha.
Thấy hai con mèo đói đang giành một chú chuột vô hình, Dì Hảo cười nhạt bảo. Mấy ông mà không nên to tiếng với nhau. Nè, tôi cho mấy ông biết, ở đây tụi tôi làm nghề nằm ngửa ăn tiền. Ba Trà là tay thượng hạng, chứ không có ai là vợ ai ở đây hết mà. Nhưng mà trong cái đám bất lương, cũng có người hối cải để trở thành lương thiện. Vậy chứ trong hai ông, có ông nào như vậy không? Nếu có thì trong đám em út của tôi, cũng có đứa ưng làm vợ của mấy ông được.
Dạ.
Công tử cá hố xung xoe, còn gã cầm mi thì điềm tĩnh ngồi im. Vậy cũng tốt, vậy bây giờ ông nào nạp tiền ra mắt, thì tôi cho gặp vợ.
Công tử cá hố móc túi như mái, xỉa tiền rẹt rẹt, nhét vô bao thư, đặt trên mâm sơn mài. Dì Hảo chợp lấy, và quát vào bên trong bằng giọng nữ chúa đa tình.
Đứa nào ở trỏng, biểu con Trà ra đây, gặp chồng nó chút coi bay.
Một cô gái tha thước lộng lẫy bước ra, công tử cá hố nhìn hai cây đèn ló xe hơi, đội dung ngực áo không chớp mắt. Dì Hảo biết tánh hố, bèn hất hàm.
Nè, phải vợ ông không?
Dạ, phải.
Vậy thì tôi cho ông chuột, với cái giá rẻ mạt à.
Dạ, tôi
hai,
không...
20.000 thôi.
Trời ơi, má, tôi không có sẵn tiền, ở đây tôi có 7.000 thôi hà.
Trời đất. Vậy để 7.000 đó, đi về lấy 13.000 nữa tới đây, rồi dắt vợ về. Tới tối không có tiền, thì coi như mất vợ.
Chàng hố quơ cô vợ định hôn chàng, nhưng vì hảo quát.
Hôn một cái trả 1.000, ở đây là Nguyệt Tiên Cung, chứ không phải cái hẻm cây mai.
Vợ tôi hôn chứ bộ.
Bỗng từ phía sau có tiếng quang quang vọng ra.
Ông nói vợ ông là cô Pa, à, người này là Pa Tà sao?
Mọi người sửng sốt quay nhìn lại, một gã đàn ông to béo mặc cái áo xá sổ bè dậy bước ra và giơ tay.
Chào hết thảy người ta à nghe.
Wow, cái tên ăn trộm, chung cái lỗ nào vô đây vậy?
À, bà lừng có nói bậy bạ à nghe, tôi kêu lính bắt chết cha. Tôi vô bằng ngã lạc biệt chứ không có chung cái lỗ nào đâu à nghe. Tôi cho các ông các bà biết nha, tôi là chủ cái nhà này đó.
Mọi người dòm hắn trân trân, hắn vẫn điềm nhiên tiếp tay vỗ vỗ ngực.
Tôi là thù khoán cất cái nhà này cho cô Ba nha.
Cổ đã có chồng rồi.
Có chồng hả? Có chồng nhưng mà bỏ chồng rồi.
Sao ông biết?
Tôi đã tới nhà chồng cổ mấy ngày qua. Cha mẹ chồng cổ không có nhận cổ là dâu à. Họ chi cổ à, họ không có xứng lắng à. Bắt cái thằng chồng phải thui cái con vợ lo.
Cầm Mi Dương nghe thế bật dậy.
Chính tôi đi. Tôi đâu có thui vợ tôi đâu. Tôi biết ông mà. Chính ông đó là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Chàng cá hố xua tay nói.
Thôi ơi, hai ông bà nó sẽ bị tôi đưa ra tòa xét xử cái tội phá hoại gia can người khác nha. Trước nhất đây nè, Ba Trà là vợ của tôi. Tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng nha. Có dì Hảo làm chứng không dì Hảo?
Cầm Ni Dương nghe thế gạt phát.
Dì Hảo chính là má vợ của tôi. Không có cần ai làm chứng hết trơn hết trọi á. Cũng không có cần hôn thú gì ráo chân, kẻ nào bỏ tiền ở cho cô Ba nhiều nhất thì cô là vợ của người đó. Vậy chính thầy Sáu Đa Ron đây đó mới là chồng của cô Ba chứ còn ai vô đây nữa.
Nghe tiếng nói oang oang, mọi người như tỉnh mộng. Nãy giờ lo tung đòn với nhau mà mấy con gà cồ và con gà mái không để ý đến một chú gà trống lẻn vào đứng ở góc đấu trường. Dì Hảo giãy tay. Mời anh ngồi anh Sáu. Và nhờ anh tống cổ giùm mấy cái người này đi ra giùm cho tôi đi.
Từ lúc Tư Nhị bị dì Hảo đưa xuống giữ công tử cá hố, thì trên lầu chỉ còn cô Tư và Quế Anh. Cô Tư hạch hỏi Quế Anh về Trà, nhưng Quế Anh một mực thưa rằng không biết, không nghe gì hết. Cô Tư thở dài.
Cái vụ này ta nói đổ bể ra lùm xùm, khó xử ghê à.
mà cũng tại nó sanh chứng nữa chứ. Đang khi mấy cậu công tử mê đắm như vậy, mà nó còn đòi voi đòi tiên gì nữa, lại đâm đầu vô cái chỗ chết. Cô đã hết sức càng ngăn nó, nhưng mà nó nói là nó đã nhất định rồi. Cái đám cưới của nó tiến hành bí mật đâu ở dưới quê của cái anh chàng kia kìa, không có mời ai hết. Nó mua nhà 2-3 lần rồi mà cũng không cho ai biết địa chỉ. Nhưng mà cái ông này thầy nọ thì vẫn tìm tới. Cả phóng viên báo cũng tới gặp nó, rồi biết viết bài nữa, thì làm sao mà nó trốn được? Ngoại chăng nó có lách khỏi cái Sài Gòn này đó mà.
Quý Anh liền hỏi.
Ủa, còn ông Hoàng Sim La tịch luôn rồi hả cô Tư?
Đâu có tịch được em. Ông gửi thơ sang hàng tuần kìa. Trước khi nó quyết định lấy cái thằng ký còm ít ngày, ông có cho người đem thư qua, rồi tặng cho nó cả cái hộp hộp xoàn ngọc thạch nữa.
Cô Tư còn giữ đó không?
Tao đưa cho nó hết rồi. Nó khui thư ra đọc, nhưng mà tiếng Pháp, cho nên nó nhờ to coi rồi cắt nghĩa luôn.
Cái ông Hoàng chắc ông viết thư tình mùi lắm hả cô Tư?
Thì cũng cỡ mấy ông công tử ở bên mình thôi. Nhưng mà tại vì ông là Đông Cung Thái Tử, cho nên câu cuối thì ông viết là giữa ngôi báo và em thì anh xin chọn em, Trà.
Hết chỗ chê. Vậy mà hôm nọ em khuyên chỉ là chịu làm bà Hoàng Phúc đi, rồi chỉ sẽ tìm cho tụi em một lô ông Hoàng khác. mà chỉ lại không ưng nữa.
Thì còn bao nhiêu ông trứ danh nó cũng gạt ngang để đâm đầu vô cái cậu ký còm này. Bây giờ nó mới khổ thân đó chứ. Hồi sáng này nó có tới lữ quán gặp cô. Mặt nó buồn, sắc diện sa sút kinh khủng lắm. Cô hỏi nó là có chuyện gì xảy ra. Nó không nói, mà chỉ than có một câu là chắc em không sống nổi quá cô Tư. Rồi cái nó đi. Tao hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói. Nó nói là hứa sẽ trở lại, nhưng mà từ sáng tới giờ không thấy. Tao chắc là nó lẻn về đằng này. Nhưng mà tụi bay giấu tao chứ gì. Thôi, tụi bay lo cái Nguyệt Tiên Cung đi, còn để nó về đẳng ngồi thu ngân cho tao.
Lâu nay Tư Nhị và Quế Anh định, hễ cô Tư đến đây, thì mấy chị em sẽ bao dây hạch hỏi cô có cái sợi hồng mao thứ của Nhị không. Nếu cô chống cự, chị em sẽ dùng võ lực để tìm cho ra điều bí mật kia. Bữa nay, Nhị có buồn ngãi, thì chuyện thám hiểm không khó khăn gì. Quế Anh nghe chừng vai trò của Nhị đã chấm dứt, nên gọi nàng lên. Quế Anh nháy Nhị, rồi đứng dậy vui vẻ xoa tay, nói bằng tiếng Pháp.
Voilà, cô Tư vừa đi ngoài nắng, chắc là vui rết ăn chaleur, vậy để em đi lấy trà cho cô giải khát nha.
Cô Tư đập nhẹ cánh tay Quế Anh.
Mày nói cái gì kỳ vậy Quế Anh?
Dạ, em nói là cô đi ngoài nắng, bị nóng, chứ em có dám nói gì đâu.
Mày quỷ à nghe Quế Anh.
Quế Anh chạy mất, nhưng câu nói của nàng có ẩn ý trêu chọc, làm cô đỏ mặt tía tai. Cái tiếng giải khát làm cho cô nhớ lại lần trước tới đây, Dượng Tư bị Nhị kéo lên lầu trong lúc cô ngồi nói chuyện với Trà. Nhị thấy cô Tư mặt đỏ rần thì soi mói.
Cô Tư tới tại đây tìm Dượng Tư hả?
Nói bậy, Dượng Tư nào lại tới đây?
Cô Tư, nếu mà Dượng tới thì cô làm sao?
Dượng Tư đàng hoàng lắm, Dượng không có như vậy đâu.
Em hỏi thiệt cô Tư nghe, mà cô đừng tránh né, thì em mới hỏi.
Tao có gì mà phải tránh né?
Dượng Tư vẫn đối với cô Tư như thế nào vậy?
Thì cũng bình thường thôi.
Nghĩa là đêm bãi ngày ba, trưa không nghỉ hả cô Tư?
Mày nói cái chuyện yêu tinh không vậy hả Nhị?
Em nói thiệt, em hiểu cô lắm. Em nghe ha, có lần cô nói là Dượng lơ là với cô. Em thì em thương cô lắm. Cô coi nè, cô thì chưa có già, mà cũng giống như là vừa cứng cại mới là vừa ngon. Dượng Tư là người sành sỏi, sao lại không biết điều đó?
Thôi đi, mày đừng có nói bá xàm.
Cô Tư, em đố cô tại sao em cứ nói bá xàm hoài vậy?
Là tại mày khùng khiết chuột rồi chứ sao?
Cô Tư là người đài cát, nhưng đối với Nhị, đôi lúc cô cũng dùng ngôn ngữ bình dân, và cô thấy cũng mặn miệng hay hay. Nhị uốn éo cọ quẹt vào người cô và nói nhỏ vào tai cô. Cô Tư la lên.
Bộ mày lên cơn rồi hả Nhị?
Em lúc nào cũng lên cơn vậy. Em sao em nghe nó ngứa ngáy cùng mình như là có bầy kiến nó chạy rần rật ở trong cái mạch máu em vậy cô Tư?
Ngứa thì mày gãi thì cào đi, chứ đi nói khùng như vậy làm sao?
Gãi cào đâu có đã cô Tư. Là tại vì em có cái sợi đó đó cô Tư. Em đoán chắc là cô cũng
cô cũng có như em, nhưng mà cô làm lớn cho nên cô không nói xàm làm láo như em chứ gì.
Cô Tư, cô đưa cho em coi đi.
Không có à, em thua cô bao nhiêu em cũng dám hết à.
Cô Tư xô bật Nhị ra, nghiến răng giận dữ, nhưng Nhị cứ cà khịa.
Không phải em đặt chuyện đâu, mà đó là thầy tướng à.
Thầy tướng, hãy coi cho em đó. Bộ mày cho thầy coi hả?
Thấy coi tai mà biết chỗ đó mới là tài chứ cô Tư. Nè, tóc em đen à, mà thầy còn dám nói là em có. Ý, còn cô tóc đỏ một chòm, em cũng biết nữa, chứ đợi gì thầy coi.
Cô Tư, chắc cô cũng ngứa ngái như em chứ gì.
Vậy mà Dưỡng Tư, Dưỡng nở bỏ lơ cô ha, chắc cô khổ tâm lắm phải không? Nè, cô đừng lo, em có bùa.
Cô Tư ngồi êm rơ không phản đối nữa, Nhị nói sôi bọt quá.
Cô phải quánh bùa nha, em có đủ bùa trị mấy loại đàn ông, làm cho họ nhắm mắt hả họng đâm đầu vô đây mà chết. Cha nào cử nữ hả, em cho rụi tàn hén luôn.
Cô Tư nghe Nhị giảng giải về bùa một chập, rồi nói.
Ông là người Pháp, thì ông biết bùa có linh không?
Tây Thổ già già Đức Ý Hầm Bà Lăng hễ ăn bùa là ngớ ngẩn, ngay mà cô muốn biểu gì họ cũng nghe hết à. Nè, em nói cô nghe nè.
Nhị kề tai nói nhỏ một hồi, cô Tư gật đầu tương đắc và...
Vậy hả?
Càng nghe, nét mặt càng ửng lên tươi tắn, rồi hỏi.
Ủa? Vậy chỉ có vậy thôi sao?
Chỉ một chút đó thấm vô từ giấy bản, đốt ra tro là đủ rồi, đâu có cần gì khác.
Cô Tư thở dài, ngó ra cửa.
Nhưng mà không lẽ ngày nào mình cũng cho người ta ăn tro hay sao?
Thì lâu lâu mới làm một pháp cho cô.
Bùa linh vậy mà cũng không cầm chân họ được khi mà họ muốn quất ngựa chuối em à. Để cô nói cho em nghe. Ông muốn chia gia tài làm 5 phần. Ông 2, cô 2, còn sắp nhỏ thì 1. Sắp nhỏ theo cô cho nên cô lấy 3, như vậy là tứ lục. Nếu mà cô muốn giữ nguyên cái lữ quán thì cô phải trả cho ông 2 phần. Do đó cô muốn Hùng với lại con Trà. Nó vừa làm chủ 2 phần 5 lữ quán, rồi vừa ngồi thu tiền như trước, chẳng bao lâu thì lấy lại vốn, rồi mình làm chủ hoàn toàn luôn. Cô tính vậy đó, mấy em nghe có được không?
Được thì được quá rồi, nhưng mà chị ba em, chị đâu có số vốn đó cô Tư.
Em không biết chứ, nó vừa ăn bài 2 bao bạc, ngoài ra nó quèo ông nào mà không có lòi bộ lư ra cho nó. Cậu ba, cậu Tư nè, thầy Sáu nè, ông bác sĩ nè, ngài quan tòa, rồi mấy vị thầy kiện, đốc phủ, hội đồng, rồi còn ông Hoàng Xiêm nữa. Quan trọng nhất á là con Trà, hễ nó chịu hồn với cô thì mới thành chuyện chứ.
Lễ ra mắt ở đây là 10 tờ bộ lư, ở đặng á cô định bao nhiêu?
Thì ở đặng lữ quán không có cái vụ đó, nhưng mà ai muốn mời nó đi chơi ra khỏi lữ quán thì phải gấp 3 gấp 4, còn tùy theo trường hợp ma bắt coi mặt người ta, đó là chuyện sau. Bây giờ tao hỏi thiệt mày, tụi bay giấu con Trà ở đâu?
Nhị chưa biết phải trả lời ra sao nên lại ngó Quế Anh. Nghe hỏi, Nhị đáp.
Nhà này có bao nhiêu phòng em còn chưa biết hết nữa cô Tư à.
Vừa đến đó thì Quế Anh xuất hiện, tay bưng cái tách, miệng cười duyên.
Em đem trà đặc biệt nè, cho cô Tư giải khát hết ăn sa lơ. Cô Tư thử hết một cái coi.
Tao ăn sa lơ hồi nào mà mày nói vậy?
Dạ nếu chưa thì cô uống tách trà thì sẽ...
Bộ bay bỏ bùa hả Nhị?
Dạ, đâu có đâu cô Tư, cô uống vô đi, chỉ nghe ngứa ngứa một chút thôi à.
Mọi người nhìn nhau, Quế Anh bật mí.
Chị ba chỉ có về đây hồi khoảng 7-8 giờ sáng á, tay xách hai túi bạc, tay thì ôm bó hoa bùm xùm tươi tốt, nhưng mà mặt mày chị coi bộ hốc hác lắm, chắc là tại chị thức đêm chầu tướng sĩ đó. Em mừng quá à, hỏi chuyện tí li à, nhưng mà chị không nói gì hết, chỉ còn nghiến răng dặn em á, là nếu có ai hỏi chị á, thì nói không biết, rồi cái chỉ vô buồng khép nhẹ cửa, em nghe chỉ khóa trái cái cốp gì đó. Bây giờ thì cũng xế qua, nó ngủ đã rồi, đâu, tụi bay kêu nó dậy cho tao hỏi thăm chút coi.
Nhị nháy Quế Anh vỗ đùi, dò đầu bứt tóc.
Ý, xin lỗi cô Tư nha, em lộn hồn lộn vía nói trật rồi. Đó là hồi sáng hôm qua kìa. Phải rồi, hồi sáng hôm qua đó, chỉ ngủ một giấc rồi ký thức dậy đi mất, tới nay đâu có về đâu.
Cô Tư đứng dậy định đi ra, còn bỏ câu thòng.
Nếu không ở đây á thì tao không biết là nó đi đâu mà tìm nữa đây.
Vừa đến đó thì nghe có tiếng rộn rã ở tầng dưới. Cô Tư kêu to.
À, anh Sáu hả?
Ờ, phải tôi đây.
Anh lên tính chuyện làm ăn hả?
Sáu ngồi lên lầu, cô Tư hỏi.
Ủa, anh đi đâu mà xách cái túi bạc kè kè vậy anh Sáu?
Ừ, thì bữa nay tới chở cô ba đi sòng lớn đấy chứ. Tư Nhị mít ngăn.
Đánh ăn hung như bữa hổm không có được đâu.
Ai nói vậy?
Không ai biểu hết á. À, người ta có chồng rồi ạ.
Có chồng? Ủa, có chồng hồi nào tôi không hay ha? Sao không thấy thiệp mời tôi đi uống rượu vậy trơn vậy?
Anh tới đặng làm kỳ đà cắn mũi hả?
Trời, tôi tới chúc mừng cho cổ chứ kỳ đà ăn gì. Ủa, lạ chưa ha? Cổ lấy chồng, vậy là yên bề hạnh phúc rồi. Sao hôm bữa gặp tôi cổ còn mà nói đi thử thời vận đen tình đỏ bạc làm sao vậy ta? Mà thiệt nha, bữa đó ha, cổ ăn vét sòng gần 80.000 vậy đó. Đã vậy cổ còn nói tôi á, bữa nay nè, lại đây chở cổ vô đại thế giới đánh tiếp. Đó là đỏ bạc, còn tại sao cổ cho là đen tình ha?
Cái tánh chỉ vậy thôi mà, toàn chơi cầu Âu ha, đó đen mặc kệ, tình với bạc lãng xà ngâu à. Sáu ngọ gãi đầu lia lịa rồi vừa gãi vừa kêu.
Khoan hả ông Tổ?
Ủa, Tổ gì vậy anh Sáu?
Tổ đệ. Cô Tư với mấy em có thấy chưa? Tổ nhập rồi đó. Tôi chậm chút là Tổ nhắc hà. Bữa nay tôi không có khịa tài xỉu, me hay bài cào, mà tôi đánh đề 36 con.
Ủa, sao vậy? Bộ anh có nằm chim bao hả?
Không có nằm chim bao mà thấy giữa ban ngày đó chứ. Thằng xe kéo á, nó nói với tôi á, là đêm qua nó coi hát bội. Tôi hỏi tuồng gì, hay là dở. Thì nó nói tuồng Quan Công Phục Quê Dung Đạo. Nó nhớ câu nói lối là Hươi Thanh Long hạ sát tướng Tàu, dục xích thố xông pha ngàn trận. Tôi sẽ đánh quyết hai con luôn, con rồng với con ngựa. Rồng đó là Thanh Long, ngựa là tên của tôi. Trúng chắc rồi chứ còn gì nữa. Còn cô ba thì cô thì tôi biểu đánh con chó.
Tại sao vậy?
Thì trà là trà lá. Lá gì? Lá cây. Cây gì? Cây còn. Là con cậy đó. Cứ đánh con chó là trúng lĩnh hàng.
Sáu ngọ ôm cổ Tư Nhị và Quế Anh gộp lại hôn lia rồi cười ré lên như điên.
Bữa nay nha, tôi phải đem xe bò theo chở bạc à nha. Ai mà muốn ké tôi hả thì cho ăn ké. Ăn á thì lấy, thua ở túi chung ha. Cô ba có chồng thiệt sao mấy em? Ủa, vậy là tôi hết mong đòi nợ rồi.
Em có chồng sao em không nói, để cho anh theo ghẹo em hoài. Chắc có ngày anh ăn dâu phai. Anh đừng lo anh Sáu. Nguyệt Tiên Cung này ha, chưa có đóng cửa thì anh không có cụ vốn đâu. Tưởng nợ gì chứ, cái nợ đó đó anh đừng lo. Con ốc cao này nè, rồi con gió vẽ kia, bố không trả nổi hàng sao? Em sợ là anh không có sức mà đòi chứ.
Quế Anh đấm lưng Nhị.
Chị nợ chứ em nợ gì mà trả? Thì không nợ thì cũng phải trả chứ, phải không anh Sáu?
Nhị đưa chai rượu rồi rút điếu thuốc đang hút cắm lên môi Sáu ngọ.
Anh đi một cái cho sâu đi, rồi em thay mặt chị ba. Hay là anh đòi cho được chung trà kỳ trưởng mới nghe. Thôi được rồi, anh muốn là trời muốn. Để em kêu chị ba ra cho anh, nhé. Nhưng mà anh phải thưởng tụi em mới được.
Chưa chi chứ đòi thưởng trước rồi.
Tụi bay giấu tàu thấy chưa? Nhưng mà thưởng bao nhiêu?
Bi nhiêu thì bi. Thằng thầu khoáng nó nói ký tố, không lẽ anh chịu thua nó sao? Miễn anh gặp chị ba em thì thôi.
Vậy để luôn cái bao kia nghe.
Đã nói mà.
Tư Nhị gỡ lấy chiếc bao trên tay Sáu ngọ và quay sang cô Tư phân trần. Cô Tư, không phải em dám giấu cô đâu, nhưng mà tại vì chị ba chỉ có dặn là để cho chị ngủ, thì chừng nào chị thức á, thì chị thức, chứ không ai được kêu hết á.
Trừ anh ha.
Ai kêu cũng được á. Miễn nó ra đây cho tôi gặp thì thôi à. Ủa, có chuyện gì khẩn cấp vậy cô Tư? Thì ông Hoàng Sim, ông sắp gửi đại diện qua đây để chánh thức cầu hôn với nó đó. Trời đất ơi, chị ba ơi, dậy, đi làm bà vua chị ba. Trời, đi làm bà vua chị ba ơi, cô Tư tìm nè. Có anh Sáu anh tối lên chở chị đi đánh đề nè. Chị ba. Con rồng, con rắn, con cày, cây còn, chị muốn đánh con nào, mau lên, để người ta đánh hết nè. Ăn chị lấy, thua anh Sáu chung chị ba ơi. Chị ba.
Mặc cho tiếng đập cửa và những lời thúc giục, chỉ có sự im lặng đáp lại. hai cánh cửa vô tri như cặp môi dày mím chặt. Cô Tư băn khoăn.
Ủa, hay là nó đã đi đâu rồi mà tụi bay không hay? Chỉ là trái tim của tụi em mà cô. Hãy chỉ máy động là tụi em phải biết chứ. Đâu lấy chìa khóa mở đại ra coi.
Quý Anh kêu dì Hảo đem xô chìa khóa lên và nói.
Từ ngày cổ lấy chồng á, không có ai vào hết á. Đây là lần thứ nhất á, tôi dùng cái chìa khóa phòng này nè.
Quý Anh thọc chìa khóa vào, ổ khóa bị bịt cứng. Có chìa khóa tra trong ổ. Sáu Ngọ sốt ruột giơ chân đá nhẹ hai ba cái, vẫn im lìm, bèn tống một đạp, cánh cửa bật tung, mọi người tràn vào.
Trời đất ơi! Chị Ba! Chị Ba ơi! Chị Ba! Chị...
Trà! Trời! Trà! Em làm sao vậy Trà?
Chị Ba! Sáu Ngọ bước thẳng tới giường và kêu thét lên. Trong văn phòng trăng hoàng lộng lẫy, không khí như cạn khô. Những món đồ quý giá như gục xuống, không còn hồn phách. Trên giường nệm trắng, một thân hình nằm thẳng, bất động, hai tay xuôi, đầu kê trên gối, đôi môi tím ngắt nức nẻ. Bên cạnh là một bó hoa lớn. Trong góc tường, một chiếc bao buộc túm miệng. Trên bàn, một quyển sổ mở ra hai trang trắng mênh mông, không một nét mực, như một bãi tuyết lạnh rợn người. Sáu Ngọ áp tay lên mũi, lên ngực nàng, rồi ngóc dậy xua tay, bảo khẽ câu gì không rõ, rồi dọc nhanh xuống thang. Ở dưới lầu, ba gã đàn ông nghe tai biến cho nên ngưng cuộc tranh giành ngôi vị, kéo nhau lại chân thang và ngước lên.
Vợ tôi làm sao vậy cô Tư? Vợ có làm sao vậy má? Ôi ơi, liệu có tệ gì không vậy để ngộ đi dứt bác sĩ nha.
Ai là vợ mấy ông? Hả?
Vợ của tôi mà, vợ tôi mà.
Cả ba đều đấm ngực kêu gào, dì Hảo bảo nhị khép cửa không cho tiếng động lọt vào phòng. Thầy Còm gục đầu vào trụ thang nức nở.
Trời, cha, dù sao đi nữa thì anh cũng nhất định không có để cho... Không có để cho xảy ra cảnh gương vỡ bình tan đâu Trà ơi.
Còn chàng công tử thì nhắc lại chuyện xưa với vẻ hối hận.
Dù cho anh có 100 con, cũng không bằng có một mình Trà nữa Trà ơi.
Gã thù khoáng thì dung tay.
Cây nguyệt thiên cung này xui quá à, ngủ sẽ cất cái khác cho em nha Trà ha.
Dì Hảo nghe đám đàn ông kể lễ mà sôi gan. Dì định cho họ một trận nên thân, nhưng sáu họ đã về tới, mang theo một người đàn ông sồn sồn, tay xách túi thuốc.
Đây là bác sĩ nhà thương Bạc Hà.
Ông bác sĩ bảo mọi người ra khỏi phòng, chỉ để dì Hảo ở lại giúp cho ông làm việc. Ba chàng hiệp sĩ mù vẫn lố nhố ở chân cầu thang để tỏ bày tâm sự lằng nhằng. Bỗng, dì Hảo hé cửa thò đầu ra. Quế Anh, Tư Nhị, cô Tư và Sáu Ngọ đang đứng bên ngoài lo âu chờ đợi. Dì nói.
Chắc khó hòa quá.
Trời, không lẽ vợ tôi nguy hiểm lắm hả cô Tư?
Chàng công tử và cả thồ khoáng thì dần dần muốn leo lên thang đột nhập vào phòng, nhưng Tư Nhị bước tới xua tay.
Thôi, mấy người lùi xuống dưới kia đi, đi chui xuống đi.
Cho tôi sợ thăm vợ tôi chút xíu mà, tôi đau khổ quá mà, tôi muốn thấy mặt vợ tôi đó.
Mấy ông à, bộ không xấu hổ hay sao? Chính mấy ông á đã làm khổ cô ba rồi. Nếu mà mấy ông biết nhục á thì đừng có nên khoe khoang, mình là chồng của cổ. Ở trên cái thế gian này, không có cái mặt nào đáng làm chồng cô ba đâu. Trời ơi, tôi mong ngủ một đêm sáng ngày thức dậy, cả cái bọn đàn ông chết sạch nhất cho đỡ phiền chị em tôi mà.
Có trừ thằng này ra không ha?
Sáu Ngọ cười và đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Ông bác sĩ sau khi thực hành phương pháp cứu cấp, lôi tay Sáu Ngọ lại góc phòng đưa cho xem một chiếc giỏ hộp á phiện, còn sót chút chất đen và không thốt một lời. Trong lúc dì Hảo trở lại cầm miếng bông gòn kê ở lỗ mũi, bệnh nhân tiếp tục canh chừng hơi thở theo lệnh của bác sĩ.
Bỗng làn mi động đậy, hai hạt lệ từ từ trào ra khóe mắt, chảy dọc xuống thái dương. Đôi môi nức nẻ run run bật thành tiếng thở dài, rồi một tiếng rên não nuột.
Ai cứu tôi, làm chi vậy?
Mấy người đàn bà đứng canh bên ngoài, vừa sụp sịch, vừa gian dái, chốc chốc lại hé cửa nhìn. Bỗng nghe tiếng của bệnh nhân bèn chen ùa vào. Tư Nhị mập sát gương mặt trắng bệch, rồi ép tay vào ngực bệnh nhân, nét mặt mừng rỡ.
Chị Ba ơi! Chị Ba ơi! Chị đừng có bỏ tụi em mà chị Ba! Chị Ba!
Quý Anh và cô Tư đứng câm lặng cố nuốt nước mắt. Trong một thoáng, cả hai như nhìn thấy suốt các mặt đỏ đen của sòng đời. Sống Ngọ bổ nhào xuống đất gục đầu vào hai bàn chân tiếng ngắt, rống lên vang động. Tiếng khóc lạ lùng kỳ dị, pha lẫn tiếng gào của trẻ thơ với tiếng cọp gầm.
những giọt nước mắt xối xả tưới làn da khô khốc. Lần đầu tiên gã giao búa khóc, lần đầu tiên gã cảm thấy mảnh đất có cái tên Sài Gòn này quạnh hiu vì một ngôi sao vừa rụng khỏi dòng trời. Làn mi liễu khẽ rung rinh, rồi dục mở chân trời hy vọng. Một giọng khản đặc đứt quãng bật ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Em còn phải sống nữa hay sao?
Mọi người nén hơi thở nghiêng tai chờ đợi thêm một chập lâu, đôi môi lại mấp máy.
Chị đâu sao ơi? Chị đâu sao?
Bàn tay như cánh bướm tả tơi nằm bất động trên cỏ, bỗng rung rinh như muốn cất bay lên theo tiếng gọi từ một miền xa xôi.
Vừa theo dõi truyện dài miền Nam mang tựa đề Cô Ba Trà của nhà văn Xuân Vũ với sự diễn đọc của
Vân Yến
và Thanh Tùng. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho câu truyện dài này, và kính mời quý vị tiếp tục đón nghe, ủng hộ các chương trình đọc truyện của Sài Gòn Radio trong các lần tới. Xin kính chào tạm biệt.